là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy 20 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bắc Triều Tiên đề nghị điều tra chung với Mỹ về vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony. Nga bác bỏ những chế tài mới của Hoa Kỳ và Pakistan áp dụng lại án tử hình sau vụ thảm sát ở trường học.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Steve Herman có bài tường thuật về tác động của sự tụt giá của đồng rúp đến khách du lịch Nga và ngành du lịch Thái Lan. Thông tín viên Lisa Schlein có bài tường trình tổng hợp về tình hình di dân trong năm 2014. Và cuối cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hứa là nước Mỹ sẽ đáp trả một cách tương xứng vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony mà Cục Điều tra Liên bang FBI nói là do Bắc Triều Tiên thực hiện. Phát biểu hôm thứ Sáu tại cuộc họp báo cuối năm thường niên ở Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói Sony đã sai lầm khi quyết định không phát hành bộ phim hài về âm mưu hư cấu nhằm ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau khi những tay tin tặc dọa là sẽ thực hiện những vụ tấn công khác nữa. Ông Obama nói ông thông cảm với sự lo ngại của Sony, nhưng nói thêm rằng chúng ta không thể có một xã hội mà trong đó một kẻ độc tài ở đâu đó có thể bắt đầu áp đặt kiểm duyệt ở đây. Ngày hôm qua, FBI lần đầu tiên công khai liên kết Bắc Triều Tiên với vụ tấn công mạng nhắm vào Sony. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo đó và ngày hôm nay họ đã đề nghị thực hiện một cuộc điều tra chung với Mỹ để tìm thủ phạm. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Bình Nhưỡng nói rằng Hoa Kỳ sẽ đối mặt với điều gọi là những hậu quả nghiêm trọng nếu bác đề nghị đó và tiếp tục đổ lỗi cho Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn này nói thêm rằng Bình Nhưỡng có thể chứng minh là họ không thực hiện vụ tấn công đó. Nga cho biết là họ có quyền lịch sử đối với Crimea và đã bác bỏ những biện pháp chế tài mới của Mỹ nhắm vào Nga vì vụ xâm nhập bán đảo này. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay nói rằng biện pháp chế tài sẽ không làm cho Nga phải từ bỏ Crimea vì bán đảo này là một bộ phận có tính chất lịch sử và không thể tách rời của nước Nga. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã áp đặt một lệnh cấm thương mại đối với Crimea bị Nga thôn tính thông qua một mệnh lệnh hành chính. Một thông cáo hôm thứ Sáu của Tòa Bạch Ốc nói rằng lệnh đó có mục đích cung cấp sự rõ ràng cho các công ty của Mỹ làm ăn trong khu vực. Thông cáo cũng cho biết là hành động của Tổng thống Obama nhằm chứng tỏ Washington sẽ không chấp nhận sự chiếm đóng của Nga ở Crimea.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách ở Pakistan cho biết hai phần tử hiếu chiến bị kết án vì những tội không liên hệ tới vụ thảm sát trường học ở Peshawar đã bị xử tử hôm thứ Sáu, một ngày sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif quyết định áp dụng lại án tử hình. Các giới chức nói hai tử tội Akin và Asad Mahmood đã bị treo cổ tại một nhà tù ở Jalalabad. Tin tức cho biết Akil bị kết án vì vụ tấn công vào Bộ Tư lệnh Quân đội năm 2009 và Mahmood bị kết án vì dính líu tới âm mưu ám sát cựu Tổng thống Pervez Musharraf. Loan báo về hai vụ xử tử này được đưa ra vài giờ sau khi Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Pakistan chớ thực hiện những vụ hành quyết. Họ nói rằng điều đó không ngăn chặn khủng bố mà thậm chí còn có thể làm cho bạo động gia tăng. Quyết định của Thủ tướng Sharif cũng bị Hội ân xá quốc tế và Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch lên án. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Pakistan đã cam kết thực hiện những hành động nhanh chóng và quyết liệt để chống lại những phần tử hiếu chiến xảy ra vụ thảm sát ở Peshawar hôm thứ Ba. Gần 150 người, hầu hết là trẻ em, đã bị giết hại trong vụ này. Trong khi đó, các giới chức an ninh của Pakistan cho biết là có ít nhất 5 phiến quân Taliban bị hạ sát trong một vụ không kích của máy bay không người lái của Mỹ trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan. Giới hữu trách nói rằng máy bay Mỹ ngày hôm nay đã bắn hai phi đạn xuống quận Dattakhan là cứ địa của những phần tử hiếu chiến Taliban và Al-Qaeda. Một viên chức an ninh cấp cao nói lý lịch của những kẻ bị hạ sát chưa được xác định và số tử vong có phần chắc sẽ gia tăng. Pakistan đã thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để chống lại phiến quân trong nước và chiến binh người nước ngoài kể từ tháng 6. Tại những nơi khác ở Pakistan, thì quân đội nước này cho biết có ít nhất 5 phiến quân đã bị lực lượng an ninh hạ sát ở ngoại ô thành phố Peshawar. Các giới chức nói rằng một viên chỉ huy của phiến quân ở địa phương nằm trong số những người thiệt mạng. Những nhân vật bảo vệ môi trường có chủ trương quá khích từng tạt axit và ném bom khói vào những người Nhật săn cá voi đã bị kết tội khinh mạng tòa án bởi vì họ tiếp tục chiến dịch gây gián đoạn cho vụ săn cá voi hàng năm của Nhật ở vùng biển Nam Cực. Tòa phúc thẩm số 9 của Mỹ ở thành phố San Francisco đã ra lệnh cho một viên chức xác định xem Hội Bảo tồn Mục đồng Biển và ông Paul Watson, một người Canada sáng lập hội này, phải trả bao nhiêu tiền vì đã không tuân theo án lệnh, đòi họ phải ngừng những hành vi phản đối có tính chất nguy hiểm. Những người săn cá voi đòi 2 triệu đô la cộng với chi phí luật sư và bồi thường thiệt hại cho tàu của họ trong những vụ đụng độ với mục đồng biển. Trong một thông cáo, Tổ chức Quốc tế Bảo vệ Môi trường này nói rằng họ cảm thấy thất vọng đối với phán quyết đó và đang xem xét tới những lựa chọn pháp lý, kể cả việc kháng án. Tổ chức có bản doanh ở Mỹ này thường xuyên phái tàu nhỏ đến quấy nhiễu đoàn tàu của Nhật trong vụ săn bắt hàng năm. Họ thường dùng bom thối, sơn, tia laser và những thứ khác để tìm cách gây gián đoạn cho hoạt động của những người Nhật săn cá voi. Săn cá voi cho mục đích thương mại đã bị cấm từ năm 1986 dựa theo một hiệp ước quốc tế, nhưng Nhật Bản tiếp tục săn bắt nhờ vào một kẽ hở cho phép họ săn bắt với mục đích khoa học. Cách làm của Nhật đã bị lên án bởi các nhà bảo vệ môi trường và những nước chống săn cá voi. Cảnh sát ở Australia cho biết họ đã bắt người mẹ của 7 đứa trẻ trong số 8 đứa trẻ bị giết hại ở thành phố Cairns ở miền Bắc. Những nạn nhân này rõ ràng là đã bị đâm chết. Giới hữu trách nói rằng người phụ nữ 37 tuổi đang được canh gác sau khi được đưa vào bệnh viện để chữa trị vết đâm ở ngực. Tình trạng sức khỏe của nghi can này được ổn định. Nạn nhân thứ 8 là cháu của nghi can này. Cảnh sát ở tiểu bang Queensland sau khi được báo cáo đã tới một căn nhà ở ngoại ô thành phố Cairns hồi sáng thứ 6 và phát giác một người phụ nữ bị thương cùng với xác của 8 đứa trẻ trong độ tuổi từ 1 tuổi rưỡi cho tới 14 tuổi. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành một lệnh cảnh báo du hành cho những người Mỹ du hành ra nước ngoài. Thông cáo phổ biến hôm thứ Sáu nói rằng vụ bắt con tin gây chết người ở Australia mới đây là một sự nhắc nhở là các công dân Mỹ nên đặc biệt cẩn thận về sự an toàn của cá nhân trong khi đi du hành. Bộ Ngoại giao cho biết một cuộc phân tích về những vụ tấn công trong quá khứ gợi ý là các phần tử khủng bố không chỉ tập trung vào việc tấn công các cơ sở của chính phủ Mỹ, mà bọn chúng còn nhắm vào các khách sạn, thương xá, nơi thờ phượng và trường học, đặc biệt là trong dịp lễ cuối năm. Lệnh cảnh báo du hành này sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 3 năm tới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng nước Mỹ sắp bước vào năm mới với sự tin tưởng mới là Hoa Kỳ đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong những lĩnh vực quan trọng. Trong bài diễn văn phát hàng tuần phát thanh ngày hôm nay khi ông bắt đầu chuyến đi Hawaii để nghỉ lễ cuối năm, Tổng thống Obama nói rằng những biện pháp mà nước Mỹ thực hiện cách nay gần 6 năm để cứu nguy cho nền kinh tế đã góp phần làm cho năm 2014 trở thành năm mà công ăn việc làm gia tăng nhiều nhất kể từ thập niên 1990. Tổng thống Obama cho biết để bảo đảm cho đất nước tiếp tục tăng trưởng thì chúng ta phải bảo đảm là nền kinh tế, hệ thống tư pháp và chính phủ của chúng ta không chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ mà là phục vụ cho tất cả mọi người. Ông nói rằng ông trông mong cộng tác với Quốc hội mới trong năm 2015 về những vấn đề ưu tiên đó, nhưng ông cũng nói thêm rằng ông sẽ tự mình hành động trong trường hợp cần thiết. Tại Trung Đông, thì Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một vụ nổ bom tại một ngôi làng của người Hồi giáo Shia đã gây thương tích cho 3 cảnh sát viên. Thông cáo của Bộ này về vụ nổ bom hôm thứ Sáu ở Jani Jamra, nằm gần thủ đô Manama, mô tả vụ này là một vụ đánh bom khủng bố. Sự bất mãn của đối với chính phủ Bahrain đã có dấu hiệu gia tăng kể từ khi phe đối lập tẩy chay cuộc bầu cử hồi tháng trước. Chính phủ do người Hồi giáo Sunni nắm quyền đã dập tan cuộc nổi dậy đòi dân chủ năm 2011 của những người Hồi giáo Shia thuộc phe đa số, nhưng những vụ rối loạn quy mô nhỏ vẫn xảy ra. Vương quốc vùng vịnh này là nơi đặt căn cứ của đội ngũ hạm đội của Hải quân Mỹ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài tường trình về tác động của đồng rúp tuột giá đến du khách Nga và các khách sạn của Thái Lan. Chỉ tệ Nga tuột giá đang gây ra quan ngại nghiêm trọng cho công nghiệp du lịch trị giá nhiều tỷ đô la của Thái Lan, vốn đã bị thiệt hại trong năm vừa qua vì tình hình chính trị đảo lộn với cao điểm là vụ đảo chính không đổ máu ngày 22 tháng 5. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trong tình hình đồng rúp sụt xuống các mức thấp kỷ lục so với đồng đô la và các chỉ tệ khác, người Nga đang cắt giảm chi tiêu, trong đó có việc đi du lịch nước ngoài. Sự cắt giảm đó đang thấm vào những nơi như thành phố biển nghỉ mát Pattaya ở bờ đông vịnh Thái Lan. Theo Hiệp hội Khách sạn Thái, việc mất đi du khách Nga nổi tiếng là chiêu chi đã đưa đến tình trạng sụt giảm tới 70% số phòng khách sạn đăng ký từ Nga trong mùa cao điểm sắp tới từ 28 tháng 12 đến 15 tháng 1. Bà Sulada Sarutilawan, giám đốc văn phòng ở Pattaya của Hiệp hội Du lịch Thái Lan, cho đài VOA biết người Nga không thua kém ai ở bờ biển nghỉ mát nổi tiếng về cuộc sống sa đọa ban đêm này.
Thực vậy, đó là một thị trường lớn và chủ yếu cho Pattaya. Du lịch khách Nga là số một. Năm ngoái, chúng tôi tiếp đón khoảng 1,7 triệu du khách Nga đến Pattaya.
Con số du khách Nga đến Thái Lan tổng cộng khoảng 1,4 triệu lượt người, tính đến hết tháng 11 năm nay. Nhưng tháng 12 này coi như là tai hại và Hiệp hội Điều hành Khách sạn Quốc gia dự kiến mức sụt giảm là 50% cho tổng số du khách Nga trong năm 2014 so với năm ngoái. Bà Sulada thuộc Hiệp hội này nói những điểm đến được ưa chuộng như Pattaya, Phuket và Samui, tất cả đều lệ thuộc nặng vào du khách đổi đồng rúp của Nga qua đồng bạc của Thái, đang dự kiến mọi chuyện sẽ tiếp tục xấu đi trong ít nhất là 6 tháng tới.
Chúng ta không biết bao giờ tình trạng này chấm dứt. Đối với các nhà tổ chức tour du lịch và các khách sạn đang phụ trách thị trường Nga, họ rất lấy làm lo ngại. Nhưng nay họ đang tìm cách chuyển qua các thị trường khác để bù đắp lại số du khách Nga sụt giảm đến Pattaya.
Các thành phố nghỉ mát và các đảo của Thái Lan lệ thuộc vào người Nga đã đưa ra những sáng kiến tiếp thị khẩn trương để bù vào khoản thất thu bằng cách hấp dẫn khách từ những nơi gần khác, từ Trung Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN. Trong những năm gần đây, thị trường Nga đã là nguồn du khách lớn, hàng thứ ba ở Thái Lan. Đối với những người vẫn còn mong muốn đi tìm một chỗ ấm vừa tiền để tránh mùa đông dài và lạnh của Nga, nghe nói họ đang chuyển kế hoạch đi nghỉ qua Việt Nam và Myanmar. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng tình hình không thuận lợi làm hạ giá đồng rúp có thể cải thiện sớm nhất là giữa năm 2015, nhưng cũng có thể kéo dài tới khoảng 2 năm.
Tổ chức di dân quốc tế IOM cho biết rằng năm 2014 là năm được ghi nhận di dân bị chết nhiều nhất khi tìm cách thoát khỏi các cuộc xung đột, tránh bị đàn áp chính trị hay những khó khăn về kinh tế. Giữa lúc thế giới kỷ niệm ngày di dân quốc tế, IOM kêu gọi có những hành động khẩn cấp để cứu sinh mạng các di dân và ngăn chặn những tay buôn lậu khai thác những người dễ bị tổn thương và tuyệt vọng này. Từ trụ sở IOM ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Bích Châu trình bày.
Chết chóc luôn luôn là một phần không may của việc di dân. Kể từ năm 2000, có hơn 40.000 di dân thiệt mạng khi tìm cách vượt biên trên toàn thế giới. Năm vừa qua đặc biệt rất tệ hại. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết có khoảng 5.000 người thiệt mạng khi vượt qua biển cả, các vùng sa mạc hay núi non hẻo lánh. Hầu hết những cái chết này, khoảng 2/3, xảy ra tại Địa Trung Hải. IOM nói, có hơn 3.000 người chết đuối khi vượt Địa Trung Hải trong những con tàu ọp ẹp của bọn chuyển lậu người để đến châu Âu. IOM cho biết thêm, những người liều mạng là những người Syria và Palestine chạy trốn chiến tranh và những di dân từ vùng sừng châu Phi, đặc biệt là những người Eritrea mong thoát khỏi chiến tranh, áp bức và nghèo khổ. Ông Frank Lacker, người đứng đầu phân bộ nghiên cứu di dân của IOM, nói với đài VOA là có nhiều tay chuyển lậu người khai thác và hưởng lợi từ sự khốn khổ của người khác.
There are suggestions that we're talking about hundreds of millions.
Có những gợi ý rằng chúng ta đang nói đến hàng trăm triệu đô la ở đây đó, và hiện nay không thiếu những khách hàng tiềm năng cần đến dịch vụ của những tay chuyển lậu người này. Do đó đây là một vụ làm ăn rất sinh lợi.
không có giải pháp dễ dàng cho vấn đề di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, IOM nói trấn áp những tay chuyển lậu và buôn người bằng những trừng phạt nghiêm khắc và truy tố có thể thuyết phục được một số người không đi vào con đường kinh doanh này. IOM kêu gọi các chính phủ chớ nên phi hình sự hóa những di dân bất hợp pháp để họ có thể báo cáo những tay chuyển lậu người cho cảnh sát để xử lý. IOM lo ngại là con số người thiệt mạng trên biển hiện nay có thể gia tăng vì Ý đã ngưng chương trình Mare Nostrum, một hoạt động cứu nạn đã cứu hàng vạn sinh mạng. Mare Nostrum đã được thay thế bằng một hoạt động của Liên hiệp châu Âu có tên là Triton, tuần tra một khu vực nhỏ hơn. IOM nói con số những vụ khủng hoảng do con người gây ra chưa từng có trước đây trên thế giới, bao gồm xung đột tại Syria, Iraq, Libya, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đã gây nên những làn sóng di dân. IOM cũng cho biết những yếu tố khác như dịch bệnh Ebola tại Tây Phi, khí hậu biến đổi và thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều người đi tìm nơi khác lánh nạn. IOM ước tính khoảng 232 triệu người là những di dân quốc tế. Ông Lasko nói con số này chiếm khoảng 3% dân số thế giới.
Con số 3% đã không thay đổi trong khoảng 20 đến 30 năm qua. Do đó trên toàn cầu chúng ta không thấy có sự gia tăng lớn lao nào về di dân quốc tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tại một vài quốc gia, đặc biệt ở châu Âu, Bắc Phi và Australia, có sự gia tăng đáng kể di dân và trong những quốc gia này, một số thành phố du nhập hay thu hút nhiều di dân hơn những thành phố khác.
IOM nói, di trú là hiện tượng không thể tránh khỏi. Đây cũng là việc cần thiết và được mong muốn, nhất là vì hiện nay nhiều xã hội già cỗi đang thiếu lao động. Cơ quan di dân nói, di dân nếu được quản lý tốt, có thể đem lại lợi ích to lớn cho những quốc gia xuất phát và những nước nhận di dân. Chẳng hạn như IOM nói, di dân trên toàn thế giới hàng năm gửi cho thân nhân của họ tại quê nhà khoảng 435 tỷ đô la. Con số này cao hơn gấp 3 lần so với con số ngoại viện cho những nước đang phát triển. IOM cho biết thêm là những khoản tiền kiều hối cung cấp nguồn sống cho nhiều người tại các quốc gia nghèo khó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có những sự thay đổi thú vị trong tuần áp chót của tháng 12 này, một gương mặt mới và một sự hoán đổi vị trí. Nào chúng ta hãy cùng khám phá. Trước hết hãy đến với vị trí thứ 5, đó là một gương mặt rất mới của Top 5, Mark Ronson với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Đây là bài hát do chính Mark viết lời và sản xuất với giọng ca chính của Bruno Mars. Bài hát này nhảy 3 bậc lên vị trí này sau 4 tuần ra mắt. Đây là bài hát thứ 11 của Bruno lọt vào top 5 của Billboard 100 và nó đã giúp chàng ca sĩ kiêm sản xuất nhạc người Mỹ này vượt qua Katy Perry và Rihanna, mỗi người đã có 10 bài, cho danh hiệu có nhiều bài lọt vào top 5 nhất. Nào hãy cùng thưởng thức giai điệu funk và R&B vui nhộn này. Bài hát này được ra mắt hồi giữa tháng 11, hơn một tháng trước dự kiến, do một lý do là nó đã được một thí sinh cover lại trong chương trình X Factor của Anh Quốc. Mark đã không hề biết về việc này và anh đã nghe tin đó khi một người bạn viết trên trang Twitter khi xem Fleur X biểu diễn bài hát mới chưa ra mắt của anh tại chương trình này. Do đó anh đã phải quyết định ra mắt bài hát mới của mình 5 tuần trước dự kiến và lo rằng phần biểu diễn của Fleur tại X Factor có thể sẽ làm hỏng cơ hội thành công của anh với bài hát này. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, Uptown Funk đã giành ngay vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc ngay khi ra mắt. Và giờ đây nó đã lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ. Và bây giờ là vị trí thứ 4, nhóm các chàng trai của Maroon 5 đã tiến lên một bậc trong tuần này với Animals, những con thú. Đây là bài hát thứ 7 liên tiếp của nhóm lọt vào top 10 của Billboard 100 kể từ năm 2011 với Moose Like Jaggers, những chuyển động như Jaggers. Animals đã đạt mốc doanh thu 1 triệu bản ở Mỹ vào tháng trước và đã đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của Canada. Với những thành công, bài hát này cũng đã nhận được nhiều chỉ trích từ công chúng, nhất là những tổ chức hoạt động chống lạm dụng tình dục và bạo lực đối với phụ nữ. Trong một bài viết về những tranh cãi xoay quanh video clip của bài hát này trên Huffington Post, tác giả viết rằng những người đang yêu bị ám ảnh luôn là một đề tài trong nhạc pop, như trong các bài hát của nhóm The Police, Blondie và Maroon 5. Và trong Animals, sự theo lén rình mò của một người đàn ông bị ám ảnh với một mối tình cũ đã được lãng mạn hóa, chính điều đó mà nó nhận nhiều chỉ trích. Và thêm một thông tin nữa, Animals hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng top 30 đĩa đơn của Việt Nam. Ở vị trí thứ 3 của tuần này là Meghan Trainor với All About That Bass. Cô gái 20 tuổi này đã lùi một bậc với bài hát đầu tay đã từng đứng ở vị trí quán quân trong 8 tuần này. Và sau 5 tuần ở vị trí á quân, bài hát trong album sắp ra mắt của cô đành phải tụt hạng. All About That Bass vừa được đề cử cho giải Grammy năm nay cho hai hạng mục, ghi âm của năm và bài hát của năm. Và cô gái trẻ này vẫn đang tiếp tục sáng tác. Lips Are Moving, Đôi Môi Cử Động là bài hát thứ hai của cô và nó đã tiến lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Meghan đã diễn bài hát hit mới nhất của cô này trên sân khấu của chương trình Jingle Ball ở Boston hôm 14 tháng 12. Lips Are Moving cũng đang nằm trong top 30 bài hát yêu thích nhất trên bảng xếp hạng của Việt Nam. Và vị trí số 2 của tuần này là ai vậy? Đó là chàng ca sĩ Ireland Hozier với bài hát đầu tay của anh Take Me to Church. Nó đã tiến lên một bậc để thế chỗ của All About That Bass. Bài hát được coi là bước đột phá của chàng ca sĩ 24 tuổi này vừa được đề cử cho hạng mục bài hát của năm của giải Grammy. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Trong chuẩn mực với những bài hát trong top 10 của Billboard này đang được ưa thích phần nào nhờ vào video clip của nó khi được lan truyền nhanh trên YouTube với thông điệp phản đối sự hà khắc của tôn giáo đối với cộng đồng người đồng tính. Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify vừa công bố video này là video được lan truyền mạnh nhất trong năm qua trên mạng này với hơn 80 triệu lượt tải. Nào hãy đến với vị trí số 1, đó vẫn là nữ hoàng nhạc pop hiện nay, Taylor Swift với Blank Space, khoảng trống. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp bài hát này đứng ở vị trí đầu bảng. Bài hát này đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng top 30 của Việt Nam. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Bài hát với phong cách nhạc electropop này là bài hát thứ hai trong album mới của Taylor, có doanh thu trên 1 triệu bản được bán ra trong tuần đầu ra mắt. Ngoài giai điệu ra, bài hát này còn được yêu thích có lẽ bởi sự đùa vui về những bàn tán về chuyện yêu đương của chính Taylor trên truyền thông. Trong đó, Taylor đóng vai chính mình, một cô gái hẹn hò các chàng trai chỉ để lấy cảm hứng sáng tác cho các bài hát của mình. Vậy hãy xem trong tuần tới nó có tiếp tục được yêu thích không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hứa là nước Mỹ sẽ đáp trả một cách tương xứng vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony mà cục điều tra liên bang nói là do Bắc Triều Tiên thực hiện. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận tố cáo đó và ngày hôm nay họ đề nghị thực hiện một cuộc điều tra chung với Mỹ để tìm thủ phạm. Nga cho biết là họ có quyền lịch sử đối với Crimea và đã bác bỏ những biện pháp chế tài mới của Mỹ nhắm vào Nga vì vụ sáp nhập bán đảo này. Bộ Ngoại giao Nga hôm nay nói rằng những biện pháp chế tài sẽ không làm cho Nga phải từ bỏ Crimea vì bán đảo này là một bộ phận có tính chất lịch sử và không thể tách rời của nước Nga. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp đặt một lệnh cấm thương mại đối với Crimea bị Nga thôn tính thông qua một mệnh lệnh hành chính. Giới hữu trách ở Pakistan cho biết hai phần tử hiếu chiến bị kết án vì những tội không liên hệ tới vụ thảm sát tại trường học ở Peshawar đã bị xử tử hôm thứ Sáu, một ngày sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif quyết định áp dụng lại án tử hình. Loan báo về vụ xử tử được đưa ra vài giờ sau khi Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Pakistan chớ thực hiện những vụ hành quyết. Họ nói rằng điều đó không ngăn chặn được khủng bố mà thậm chí còn có thể làm cho bạo động gia tăng. Những nhân vật bảo vệ môi trường có chủ trương quá khích từng tạt axit và ném bom khói vào những người Nhật săn cá voi đã bị kết tội khinh mạng tòa án vì tiếp tục chiến dịch gây gián đoạn cho vụ săn cá voi hàng năm của Nhật ở vùng biển Nam Cực. Tòa phúc thẩm số 9 của Mỹ đã ra lệnh cho một viên chức xác định xem hội bảo tồn một động biển và ông Paul Watson, một người Canada sáng lập hội này, phải trả bao nhiêu tiền vì đã không tuân theo án lệnh đòi họ ngưng những hành vi phản đối có tính chất nguy hiểm. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết là một vụ nổ bom tại một ngôi làng của người Hồi giáo Shia đã gây thương tích cho 3 cảnh sát viên. Thông cáo của bộ này về vụ nổ hôm thứ Sáu ở Bani Jamra nằm gần thủ đô Manana mô tả vụ này là một vụ đánh bom khủng bố. Sự bất mãn đối với chính phủ ở Bahrain có dấu hiệu gia tăng kể từ khi phe đối lập ở đây tẩy chay cuộc bầu cử hồi tháng trước.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.